pháp môn, tức là cái cửa pháp, cái cửa vào. Mà ở đây cái cửa vào là cái chỗ đất tâm chân thật. Là khi tu chúng ta ngay chỗ đất thật mà dụng tâm, chứ không phải tu từ ngoài vào, tu thứ lớp từ ngoài vào. Đây là cái chỗ khác giữa nhà thiền và các pháp môn khác. Các pháp môn khác thì cứ đi từ ngoài vào, ví dụ ban đầu làm phước, tu thiện, rồi vân 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 vân, đi từ ngoài vào thứ lớp. Còn ở trong này, ngay từ đầu chỉ cái lõi gọi là tâm địa, nắm cái lõi đó xong rồi trên đó mà dụng tâm. Cho nên nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu, rõ cái chỗ mà có sẵn, rồi trên chỗ có sẵn mà tu. Đó là nói lý. Còn mỗi ngày của chúng ta, chúng ta từ đâu mà tu? Tất cả những cái câu mà cô nêu ra, quý vị tự xoay lại và tìm, tự mình tìm câu trả lời trên chỗ dụng công của chính mình. Chúng ta từ đâu mà khởi tu? Cụ thể như trong giờ thiền, huynh đệ bắt chân lên ngồi thì cái tâm niệm nó ở đâu? Đó, nếu mà mình không khéo á thì mình sẽ thấy mình không có xài cái pháp môn tâm địa này. Là phải ở nơi cái thanh tịnh có sẵn, thấy nghe hiểu biết có sẵn. Trong khi thiền cũng như trong mọi lúc mình làm công tác trong đời sống, luôn luôn ở nơi cái thấy biết tự nhiên có sẵn của mình. Đó, thì cái công phu của mình nó tu như vậy, nó mới tự nhiên, nó thầm thầm, nó có cái chỗ tăng tiến trong đó. Nói chữ tăng tiến là cũng đã trệt, nhưng mà vì mình đang tu thành nó tạm nói. Chỗ này á, sai một ly đi một dặm, mà gọi là sai chi hào ly thích chi thiên lý là gì, phải không? Nên chắc giờ quên hết trơn rồi. Muôn pháp đều y tâm này dựng lập. Cái chỗ mà pháp môn tâm địa này rất hay, cái câu tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiếu. Thường mình xài cái ý thức vì mình sợ rằng mình buông cái ý thức thì mình làm sao mà mình biết cách làm. Nhưng mà tâm địa dược không, đất tâm mà nếu mà nó trống thì tự nhiên mặt trời trí tuệ tự chiếu. Như là ngồi đất mình mà chỗ nào không có cây á thì tự nhiên cái ánh mặt trời nó rọi đầy đủ, hoặc là bóng trăng rọi xuống. Thì mình chỉ sợ không trống được cái tâm, chứ đừng sợ tâm trống mà không biết làm. Thành ra dù cả đi vô bếp cũng vậy, đại chúng cứ đi đâu làm mà với một cứ trống cái tâm mình đi, gọi là vô tâm mình đi, tự nhiên cái biết làm à. Có tin được điều đó không? Có dám tin điều đó không? Thì chư tổ đã nói đó, hễ mà đất tâm nếu không thì mặt trời trí tuệ tự sáng. Cô nhớ hồi đó thường thường không có từng đi làm rẫy ngày nào hết. Hồi ở dưới kia không tri sự không hề cắt vô rẫy ngày nào hết. Cái tự nhiên đùng cái bữa thỉnh nguyện, cái nói thôi bây giờ lớn rồi thôi lãnh chức trưởng rẫy đi nghe. Cái lúc đó mới ra thất, thì mới ra thất thường thường á, mình cái tâm nó cũng hơi làm biến khởi, ai biểu gì làm đó. Cái dạ mà không hề biết hạt giống phân phướng gì hết trơn vậy đó. Nhưng mà có lẽ là hồi đó đang còn cái sức của trong thất ra, cái giữ đúng cái câu tâm địa nhược không. Cái tự nhiên ra cái không biết sao nó công chuyện nó cũng suôn sẻ, cũng có rau ăn, cũng có này nọ, mà huynh đệ trong bang rất là vui. Thì từ từ qua những cái việc như vậy, cái tự nhiên mình mới tin. Còn nếu không là mình cứ xài cái ý thức. Nhưng mà thường thường ra một thời gian chừng 2, 3, 4, 5 tháng ấy, nó phai cái chuyện đó đi. Cái tâm địa nó không có không nữa, mà mình lại quen cái thằng ý thức trở lại. Thành ra tất cả những cái này chúng ta phải thường ráng mình khởi tu trên cái đất chân thật, gọi là cước đạp thật địa, chân mình trên cái chỗ đất thật. Gặp cảnh tức có, không cảnh tức không. Không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Cái chỗ này là sao? Nơi cái đất tâm mà vốn không này, đây là cái chỗ rất sâu. nhưng mà đồng thời nó gần lắm với cái đời sống mình, và mình khéo thì ngay đây mình xài được liền. Là đơn giản thôi, ví dụ như cái mặt hồ huynh đệ thấy, hay là cái mặt kiến bàn của mình nó rọi bóng, thì hễ mà một cái mặt hồ trong thì con chim nó bay ngang gọi là gặp cảnh, thì liền dưới hồ hiện bóng. Mà không cảnh tức không, con chim nó bay rồi, có bao giờ cái bóng đó nó ở trong nước không? Đó. Thì chỗ này là chỗ rất gần với chỗ tu tập của mình. Làm sao cái tâm mình nó như vậy đó? Không hiểu sao cái tâm mình nó có một cái chất keo. Con chim nó bay xa ngàn dặm rồi, người thân của mình mà đi về đâu cả 3-4 ngày rồi, hôm nay vẫn còn nhớ cái lời của người đó, một cái nét mặt của người đó, có không? Huống nữa là mình có một người thân mà ra đi, thành ra người đó mà chết rồi thì trong tâm mình có hết đâu. Cho nên con chim mà đã qua rồi trong tâm này vẫn lưu bóng, thì cái đó gọi là không cảnh, nó không có không. Còn người tu gặp cảnh tức có, không cảnh tức không. Và đây, không thể trên tánh tịnh lại khởi biết cảnh. Thường thường á, mình hay thấy là do tâm mình yên, phải không? Thành ra mình biết. Ví dụ như cô nói, huynh đệ nghe, nhìn lên quý huynh đệ thấy, thì mình có thể nghĩ là như vậy là do cái tánh tịnh mà khởi biết cảnh. Có nghĩ như vậy không? Thì chỗ này là nó không phải từ nơi cái tâm thanh tịnh nó khởi biết, nó không có khởi biết, mà tất cả cái biết này ấy, nó như cái bóng phản chiếu xuống mặt hồ, là tự nó rọi bóng, và cái biết tự nhiên như vậy. Chỗ này tại sao mà cô nói lưu ý là vì như thế này nè. Ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, huynh đệ mới, có người mới hỏi cô, thưa cô, em ngồi sao em thở một lát, em mệt. Hoặc là khi mà nhìn vọng tưởng một lát á, cái hoặc là nghe một lát thấy nó hơi mệt trong tâm. Có ai có kinh nghiệm đó không? Thì phải biết cái như vậy là vì mình khởi tâm biết cảnh. Đó, chỗ này nó tinh tế mà nó rất gần trong cái chỗ công phu của mình. Mình khởi cái niệm, mình biết cái hơi thở. Mình có khởi một cái biết. Cũng như khi mình nghe, mình có một cái chút có khởi nghe trong á, có khởi chú ý, hoặc là có khởi nhìn vọng, nó có một cái giấy khởi của tâm. Nó không phải là như cô dùng cái hình ảnh cái hồ in bóng, cái tâm nó vốn vắng lặng, cái hồ nó không khởi gì hết nghe, cái mặt nước nó bình thường, nhưng mà cái bóng nó xuống, tự nó hiện bóng. Cái biết của một người tu thiền, tu tập á, đúng đó, nó phải vậy đó. Tự nó hiện bóng là tự nó biết. Như là bây giờ cô nói quý huynh đệ nghe, tự nó nghe, huynh đệ đâu có cần khởi là phải nghe kiểu nào, đúng không? Đó. Mà nếu trong cái nghe này cứ nghe đâu hiểu đó, không cố ý như nãy giờ nghe, đó, không thêm một phê phán nhận định, đó là cái sự phản chiếu rất tự nhiên của tâm. Đó gọi là cái biết của tự tâm. Chỗ này nó hơi tế nhị, mà trong công phu tu nó chỉ có một chút này thôi là nó khác. Cái biết của tự tâm nó khác, mà cái biết của khởi biết, ai khởi? Gốc là ý thức, mà phát sinh từ ý thức là mình biết là nó không có ổn. Đó. Cho nên tất cả mọi lúc chỉ có một bề buông hết, để cho cái tâm mình như cái mặt hồ, rồi từ đó nó sẽ phản chiếu trọn vẹn tất cả mọi chuyện mà không có sự can dự của ý thức. Thì lúc này gọi là diệu quan sát trí. Lúc đó tự nhiên cái ý thức của mình nó biến thành diệu quan sát trí. Và cái này nó rất là diệu dụng. Tự nhiên đã gọi là diệu quan sát trí thì tự nó có diệu dụng. Đây là một cái điểm tinh tế mà huynh đệ khéo khéo thì sẽ thấy nó gần như gần mà nó xa ngàn dặm. Mình ngồi thiền ha, mà mình cứ để cho cái thân nó thở, không khởi ngay cả cái niệm nhìn nữa, cứ để tự nhiên nó biết, nó nghe trong sự vắng lặng hoàn toàn. Đó, cái đó. Có một cái câu chuyện, một cô giáo, cô mới kể là cô đã 15 năm